mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, tính dục là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người trong hôn nhân. Khi vượt ra khỏi trật tự sáng tạo ấy, những sai trật không chỉ dừng ở hành vi cá nhân mà còn để lại hậu quả lâu dài trên tâm lý, gia đình và xã hội. Trong hai bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cách toàn diện về ảnh hưởng của sự lệch lạc trong lĩnh vực tính dục để thấy rõ được tầm quan trọng của một đời sống thánh khiết. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 9, những sai trật về tính dục và ảnh hưởng trên đời sống con người, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trước khi học về vấn đề làm thế nào đắc thắng những cám dỗ về tính dục, thì chúng ta cũng phải nhận diện ra những cái điều ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta, những sai trật liên hệ đến vấn đề tính dục, ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta. Thật ra, khi chúng ta học về vấn đề tính dục, có rất nhiều điều mà chúng ta phạm tội về tính dục giống mấy người đồng tính lắm. Đồng tính luyến ái chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề mình cần phải học Kinh Thánh dạy về vấn đề tính dục. Những nan đề liên hệ đến tính dục thì phần này tôi sẽ nói nhanh để chúng ta học về cách nào để đắc thắng những cám dỗ liên hệ đến những vấn đề về tính dục. Vấn đề của chúng ta là làm sao để chúng ta có thể thắng được những tội lỗi liên hệ đến vấn đề tính dục. Mình nói về một số cái lịch lạc quan trọng mà thông thường vẫn thường xảy ra ngày hôm nay. Có rất nhiều lịch lạc về vấn đề tính dục. Chúng ta sẽ suy nghĩ trước, đó là những lịch lạc về phương diện tính dục mà do nơi cái môi trường văn hóa xã hội nó xảy ra. Tôi nói ví dụ, nền văn hóa ngày hôm nay, cái yếu tố kích dục trở thành một yếu tố rất phổ biến. Tôi nói ví dụ nha, ngày hôm nay vấn đề thương mại có quan trọng không? Điện kinh tế phát triển thì vấn đề quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm có quan trọng không? Và để tại sao người ta bán một chiếc xe đẹp lại phải nhờ một người đẹp mà người đó phải tạo chú ý cơ. Mà muốn tạo chú ý thì làm gì? Ăn mặc khiến cho người khác phải chú ý. Vì sao? Đứng bên chiếc xe, nhiều khi người ta không chú ý chiếc xe mà chú ý cái người làm cho người khác phải chú ý chiếc xe. Đó là cách quảng cáo. Rồi tại sao người ta chiếm một cái sản phẩm lại nhờ một người đẹp ăn mặc mà kích dục thì lại càng làm cho người ta nhớ đến cái sản phẩm, vì nhớ đến cái hình ảnh mà mình ghi trong đầu, đúng không? Và ngay cả một chuyện rất đơn giản thế này, có một em thiếu niên đó đấy, con phạm tội mà con sợ lắm cơ. Hỏi sao? Chuyện gì? Nói nghe. Từ nhà con đến trường hàng ngày con phải đi, mà con đều phải đi qua cô đó hết. Mày cô nào? Ở gần nhà con đi ra khỏi cửa là con gặp một cái tiệm bán đồ lót của phụ nữ. Và phía trước nguyên cái cô mặt chỉ có hai mảnh thôi. Mà ngày nào đến nỗi con nằm mơ cũng thấy luôn cả cô đó nữa. Con, phim ảnh ngày hôm nay có tạo ra nhiều yếu tố kích dục không? Thời trang có không? Âm nhạc có không? Thể thao có không? Nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra là những yếu tố tạo nên cái vấn đề kích dục nó trở thành một phương tiện truyền thông và thương mại. Và nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, cho dù người đó là ai. Đúng không? Bây giờ một điều rất đơn giản nha. Tôi có bị cám dỗ về vấn đề tính dục không? Tại vì tôi chỉ cần đi đường thôi. Chạy xe ngó qua một cái thấy cái cô đó cô ăn mặc không giống ai là nó đập vô đầu liền. Cái áo bình thường nó đâu có đập vô đầu mình. Mà cái người ăn mặc không bình thường đó, nó mới tạo ra cái chú ý. Có đúng không? Cho nên những cám dỗ về phương diện kích dục đầy dẫy trong xã hội ngày nay. Và đặc biệt, nó trở nên quá quen thuộc. Đến nỗi có một em thế này, khi nó còn là thiếu niên, nó kể này, khi con còn bé, con hay leo lên mái nhà chơi lắm. Con thích ngắm cảnh khi mình ở trên cao. Rồi một ngày kia, con khám phá ra cái cô hàng xóm có một cái giờ cổ tắm. Mà con trên mái nhà là con thấy. Cho nên con cứ canh cái giờ đó là con leo mái nhà. Không còn ngắm sao, ngắm trăng gió gì nữa. Con ngó cô đó. Rồi tới lúc con đi lên Sài Gòn, con cũng có cái thói quen leo lên mái nhà mà không có ai, không có chuyện gì để ngó. Tại vì ai kính bưng cái nhà nào cũng kính hết. Con không quay được. Cho đến một ngày, cô giáo cho con nghỉ giờ, bạn con nó rủ con về nhà nó chơi. Con vào phòng nó mở máy tính lên. Nó mở cái hình ảnh của một cái cô không có một mảnh vải che thân nào hết. Tự nhiên người con nó nóng cả lên. Xong rồi cái nó đổi hình khác. Nó càng ngày con càng chú ý. Khi con về nhà, con cố nhớ từng hình một. Rồi con đi tìm nó, con muốn quay lại. Con tới nhờ nó giải bài toán cho con. Thiệt sự là toán con giải rồi. Nhưng con chỉ muốn tới nhà nó để con quay lại thôi. Nhưng bây giờ con nhờ chú là vì bây giờ con lớn rồi. Con đang yêu một bạn rất đàng hoàng và con rất chân thành yêu. Nhưng cứ mỗi lần con nghĩ về người yêu, những hình ảnh đó nó cứ quấn trong đầu con. Tôi có thể kể rất nhiều câu chuyện tương tự những yếu tố gây nên sự kích dục ngày hôm nay cho bất cứ lứa tuổi nào, chớ không phải chỉ cho người trẻ. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái yếu tố kích dục nó chỉ ảnh hưởng đến trẻ, nó ảnh hưởng bất cứ là ai, dù bao nhiêu tuổi. Cho nên chúng ta sẽ thấy chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà yếu tố kích dục nó làm cho con người ta cảm thấy bình thường. Nó tạo ra cái kích động ban đầu, nhưng rồi người ta cảm thấy nó trở nên quen thuộc. Đến nỗi có một đứa nó nói, tại mày mới coi lần đầu, mày coi 10 lần đi nó hết à. Cái điều đó nó trở nên rất phổ thông. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều là cái yếu tố kích dục nó trở thành một yếu tố mà nếu bản thân chúng ta không biết cách để bảo vệ tấm lòng và tâm trí chúng ta sẽ học cách đó sao? Kinh Thánh sẽ dạy chúng ta điều đó. Cho nên chúng ta đang sống giữa cái xã hội này. Chúng ta không thể đòi hỏi xã hội thay đổi. Nhưng chúng ta cần xin Chúa giữ tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta sẽ học cách thức khi sống giữa một xã hội mà yếu tố kích dục phổ biến rất là nhiều. Thứ hai, chúng ta sẽ nhận ra một điều thế này. Ngày hôm nay, cái tỷ lệ mà cưới hỏi đó càng ngày càng ngắn lại hay càng ngày càng dài ra? Càng dài ra, tuổi càng lớn. Và đặc biệt một điều á là trẻ nhỏ đã bị ảnh hưởng của tính dục. Nhưng thời điểm để kết hôn á, thì càng ngày càng trễ. Và trong môi trường truyền thông ngày hôm nay, sự kiểm soát của cha mẹ, của nhà trường, của giáo hội không thể. Cho nên người trẻ có nhiều cơ hội để tiếp xúc. Phải không? Và rất dễ để thử nghiệm thôi. Chứ không phải chỉ là, bây giờ một điều rất đơn giản nha. Coi cuốn phim thấy hai người hôn nhau, tự nhiên nó cảm giác ra làm sao hè. Rồi tự nhiên mình, nếu mình có một cơ hội thì mình cũng muốn thử. Và cái chuyện đó nó đến, nó hết cái bước này nó sẽ dẫn tới bước khác. Ngay cả chuyện như thế này, một ông chồng, thời gian ban đầu vợ chồng về phương diện tính dục vui vẻ với nhau. Sau khi sinh đứa con, gần như bà vợ chỉ quan tâm chăm sóc con, không để ý đến ông chồng. Ông chồng làm gì biết không? Những lúc cảm thấy bị kích dục, có cái nhu cầu đó thì vợ luôn từ chối vì nghĩ tới con. Thế là ông chồng bắt đầu quay phim đen hay là gì? Là phim về vấn đề thỏa mãn yếu tố kích dục. Sau một thời gian, con nó bắt đầu nó lớn. Người vợ mới bắt đầu có yếu tố về phương diện tính dục. Và đến với chồng, chồng từ chối. Tại sao biết không? Vì ông chồng so sánh vợ với những cuốn phim, với những người nữ mà mình thường hay coi. Hiểu ý tôi nói không? Cho nên đừng nghĩ rằng chỉ có người trẻ mới bị. Người đã có gia đình, người lớn tuổi vẫn bị cám dỗ trong một cái xã hội mà cơ hội, phương tiện để mình thỏa mãn cái yếu tố kích dục của mình càng ngày càng nhiều và càng ngày càng tinh vi. Và đến nỗi người ta công khai mà cảm thấy chuyện bình thường. Người ta thường hay nói là ai chẳng vậy. Cho nên hãy cẩn thận. Và trong những điều để cám dỗ ngày hôm nay, đó là hãy thấy cái gì tốt thì hưởng đi, đời người ngắn ngủi lắm. Nghe quen không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đang sống trong một môi trường xã hội mà yếu tố sai lầm về phương diện tính dục mà Thiên Chúa đã thiết lập là gì? Nó chỉ là giữa hai vợ chồng, lại trở thành một yếu tố thương mại hóa để đem lại nhiều cái lợi lộc về phương diện của cải vật chất. Và nó ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề trong đời sống của gia đình, của giới trẻ và của hôn nhân, kể cả của những người đã lớn tuổi. Và chúng ta cũng để ý một điều này nữa, đó là cái ham muốn về tính dục của người nam và người nữ cũng khác nhau. Và chính vì vậy mà chúng ta đang đi sống trong một cái môi trường mà yếu tố kích dục phổ biến, phương tiện để tạo ra cơ hội thỏa mãn những ham muốn về tính dục rất dễ được tìm thấy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ cần để ý đến những cái hiện tượng như là đồng tính. Không phải đâu. Tội lỗi dễ nhất là những tội lỗi mà mình thường phạm mà cảm thấy không đến nỗi nào. Đúng không? Tôi không phải là cái người đồng tính. Điều đó không có nghĩa là tôi không bị cám dỗ về vấn đề tính dục. Tôi không sai lầm trong mối liên hệ với người đồng tính, hay tôi là người đồng tính. Nhưng tôi vẫn rất dễ phạm những tội liên hệ về vấn đề tính dục. Có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải học. Chúng ta nhận ra một cái sự thật, đó là hãy nhớ chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới thay đổi và giữ gìn chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây là vì vấn đề tính dục nó trở nên quá phổ thông, vì thường được dùng trở nên một yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại, và nó ảnh hưởng trên thời trang, trên những nhân vật nổi tiếng, nền âm nhạc, rất nhiều vấn đề. Cho nên nó làm cho cái việc người ta thường hay nghĩ đến vấn đề tính dục. Và bất cứ cái gì khi chúng ta thường nghĩ đến nó, thì đến khi chúng ta có cơ hội, thì chúng ta rất dễ hành động. Chính vì vậy mà chúng ta phải nhớ luôn điều này. Khi chúng ta ý thức được chuyện này á, thì chúng ta nhớ hãy để cho tâm trí, tấm lòng của mình bận rộn về những chuyện khác. Chứ đừng để tâm trí mình tiếp thu những cái điều chung quanh mình một cách thụ động. Có nghĩa là thế này, tâm trí chúng ta đừng để tùy câu chuyện của người khác nói với chúng ta, tùy những gì chúng ta thấy trong cuộc sống, tùy những gì mà chúng ta đọc trên báo chí, phim ảnh, hay là trên TV hay trên Internet, mà những gì chúng ta chủ động suy nghĩ á, thì nó phải có một cái vấn đề cụ thể chúng ta cần để tâm tới. Rồi chúng ta sẽ học nó là cái gì. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ra như thế này. Hệ tâm trí chúng ta quen sống theo cái hình thức gọi là tiếp thu thụ động tất cả những gì từ bên ngoài, từ mối liên hệ của người khác, từ công việc, từ truyền thông xã hội, từ Internet, thì nó khiến cho chúng ta tiếp nhận những cái điều thường hay có yếu tố tính dục xen vào, và nó trở thành một vấn đề chi phối thường xuyên trong chúng ta, nó ở trong tiềm thức của chúng ta, thì khi cơ hội nó đến, chúng ta rất dễ ngã. Cho nên dù sống giữa một cái xã hội mà vấn đề đó nó trở nên thường xuyên trong cuộc sống của mình, thì chúng ta cũng hãy nhớ để chúng ta chủ động trong cuộc sống của mình khi sống giữa xã hội này. Và chúng ta chú ý một điểm này nữa, đó là con người ta luôn luôn đi tìm cái giá trị cho mình. Và một trong những điều để làm cho mình thấy mình được có giá trị là được người khác chú ý tới. Đúng không? Mà nếu mình là một người được người khác ngưỡng mộ nữa thì lại càng tốt. Nghĩa là chúng ta luôn luôn tìm cái giá trị của mình dựa trên những điều người khác nghĩ về mình. Những điều mình có được, những điều mình chứng minh, những điều mình làm được, và những điều người khác nghĩ về mình, nó trở thành một cái nền để chúng ta định giá trị cho chúng ta. Chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta thấy người Việt Nam mình có một cái từ là khể 30 mấy tuổi rồi mà hỏi chưa có ai thì thường dùng cái từ gì? Tại sao lại dùng chữ ế? Ế là khen hay chê? Hàng ế không ai là hàng người ta khen hết đó nghe. Mà cái chữ ế nó nói lên cái quan niệm về giá trị. Khi cái quan niệm về giá trị nó dựa trên vấn đề hôn nhân gia đình, nó dựa trên mối liên hệ nam nữ. Chẳng hạn như nếu có một nhóm bạn nữ mà chỉ có một người trong nhóm đó thường bị các chàng trai chọc, thì tự nhiên cái người đó trở nên nổi hơn những người kia, đúng không? Mà nếu một nhóm bạn trai mà nó ngồi nó kể được những chuyện có một mối quan hệ với người nữ, mà mấy người kia nghe nó thấy là ngố, thì tự nhiên nó thấy nó trưởng thành hơn, nó lớn hơn. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà yếu tố tính dục trở thành một trong những nguyên tắc người ta thường hay dựa vào để nói lên cái giá trị, những trải nghiệm trong cuộc đời của mình. Và cái điều đó trở nên nguy hiểm. Nó nguy hiểm là vì chúng ta đang sống trong một nền tảng xã hội mà có những cái ảnh hưởng người ta gọi là bất thành văn, nhưng nó thường xuyên được lặp đi lặp lại và nó ảnh hưởng đến chúng ta. Bây giờ chúng ta ví dụ nha, nếu chúng ta mặc một cái áo đẹp, cái áo mới đi, mà không ai biết là chúng ta mặc áo mới, thì tự nhiên có một người nào đó trong bao nhiêu người gặp không ai biết hết, tự nhiên có cái người đó khen chúng ta một câu, bữa nay mặc áo mới đẹp quá, là tự nhiên cái người đó chúng ta nhớ ngay. Có đúng không? Là vì một điều rất là phổ thông, là chúng ta luôn luôn dựa vào cái suy nghĩ của người khác về mình để định hình cái giá trị của mình. Và cũng chính vì vậy á, mà một trong những yếu tố dễ tạo ấn tượng nhất là những vấn đề liên hệ đến vấn đề tính dục, những vấn đề khác phái, những vấn đề nó tạo những cái khác biệt mình với người khác. Cho nên chúng ta để ý một điều này. Tại sao? Tôi nhớ một cái ví dụ nhỏ này. Một em thiếu niên thôi, nó 14 tuổi, nó đi trại. Tại vì cái kỳ trại đó tôi thấy là đến như 5-6 ban thiếu niên gì đó nó họp lại với nhau đi. Tự nhiên có một thằng mà lúc nào nó cũng đội một cái nón len trên đầu. Thì tự nhiên nó gây chú ý thôi. Là vì trời nắng thì trắng trang đó mà lúc nào cũng đội cái nón len trên đầu hết. Cho nên mọi người chọc. Nhưng mà ai mà đụng tới nó là nó sững cồ lên liền. Là vì đơn giản có một chuyện. Nó muốn người khác chú ý cho nó. Cho nên nó hớt tóc rất là đặc biệt. Không giống ai đó nghe. Nó hớt láng hai bên ở giữa có một tròn giống như là kiểu La Mã vậy đó. Anh hướng dẫn thấy nó ngồi lên xe với cái đầu đó. Thì đúng là nó làm cho người ta chú ý thiệt. Và nó làm cả cho anh hướng dẫn cũng chú ý nó luôn. Lâu nay thấy nó nhà thờ thì ai cũng biết rồi. Nhưng bây giờ là đi chung với nhiều hội thánh. Cho nên ảnh cảm thấy là nếu mà có cái đầu này mà xuất hiện á, thì tự nhiên cái ban của mình á, bị người ta chú ý, bị người ta nói. Thế là ảnh la nó một trận, dẫn nó vô tìm hớt tóc, bắt cạo đi. Thế là hắn phải đi mua cái nón len nó đội lên đầu. Mà nó để cái đầu kia cũng chú ý. Mà trời nắng chang chang, ngồi nóng của Vũng Tàu cũng đội cái nón len nữa, thì nó cũng bị chú ý như thường. Phải không? Chúng ta sẽ thấy là cái phản ứng của người hướng dẫn, cái phản ứng của những bạn của nó cũng như của nó cho chúng ta thấy là cách ăn mặc của chúng ta, cách người khác nhìn chúng ta, định giá trị về chúng ta. Và cái điều đó nó chi phối ngay trong nhà thờ nữa cơ. Cho nên chúng ta thấy một điều là cuộc sống của chúng ta sống trong một môi trường mà để được người khác chú ý tới mình, thì chúng ta thường hay tạo ra cái ấn tượng. Mà tạo cái ấn tượng hay nhất là nó liên hệ đến vấn đề kích dục. Thì tự nhiên thôi, ăn mặc mà làm cho người ta chú ý tới mình là đương nhiên là bị để ý ngay. Bây giờ đừng nói chi xa. Bây giờ chỉ cần ông mục sư thôi, ông lên, ông quên cài cái hay là cái cà vạt ông nó quẹt qua một bên thôi là tín đồ đã bị phân tâm rồi. Đúng không? Chứ đừng nói chi một cái cô gái ăn mặc hở hang. Nghĩa là chúng ta thường hay bị đánh giá bởi những cái điều người khác nghĩ về mình, định giá trị dựa trên những điều mình thấy được, cảm nhận được. Cho nên cái yếu tố tính dục nó trở nên một trong những cái điều thường hay chi phối con người. Nhưng có một điều rất là lạ, đặc biệt, đó là trong cuộc sống hiện nay, cái điều mà chi phối của người ta nhiều nhất là gì? Tiền, đúng rồi. Đồng tiền là một trong những yếu tố chi phối của người ta rất nhiều. Ở Việt Nam mình thường thường là làm ngày mấy tiếng? 8 tiếng. Nghĩa là nói 8 tiếng nhưng mà hầu hết đều làm tầm 10 tới 12 tiếng. Nghĩa là về chỉ có nước lăn ra ngủ, làm những chuyện căn bản rồi là quải quá rồi là ngủ. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy cái cuộc sống vì vấn đề tiền bạc, vì công việc, nó làm cho con người ta trở thành cô đơn nhiều hơn. Đúng không? Và đặc biệt một điều nè, cái sự gần gũi về phương diện tình cảm nó không có được, thì cái bù đắp á, là cái sự gần gũi mà không đòi hỏi nhiều về trách nhiệm là mối liên hệ nói đến vấn đề tình dục. Tự nhiên có một sự gần gũi với một người về phương diện tình dục thôi, nam nữ với nhau, quan tâm thiệt sự không phải quan tâm con người, mà là cái mối liên hệ thân mật dựa vào yếu tố tình dục. Nó làm cho người ta cảm thấy dễ chịu trong một cái thế giới mà quá bận rộn, khiến cho người ta càng ngày càng cô đơn, cảm thấy mình không được quan tâm yêu thương. Thì cái sự gần gũi, chỉ cần gặp gỡ nhau, có những cử chỉ âu yếm với nhau, trò chuyện gần với nhau như vậy, nó khiến cho người ta cảm thấy rằng có người quan tâm tới mình. Và chúng ta sẽ nhận ra một điều này nó rất là thông thường. Cả hai vợ chồng hàng ngày gặp nhau, nhưng mà chỉ có gặp nhau vào những cái giờ gọi là làm việc rồi quải đi ngủ, không có cái mối quan hệ về tình dục, thì hầu như vợ chồng với cái tình trạng mà không đáp ứng những nhu cầu tình dục với nhau mà nó kéo dài á, thì cái mối quan hệ vợ chồng nó không có thân thiết. Và đó là cái thực tế của cuộc sống bình thường. Huống hồ gì là khi chúng ta sống trong một môi trường xã hội mà công ăn việc làm, tiền bạc nó trở nên một cái vấn đề chi phối chúng ta một cách rất là nặng nề. Chính vì vậy mà bất cứ cái mối liên hệ nào nó dẫn đến một sự đem lại cái sự thỏa mãn là mình còn quan trọng với ai đó, ai đó còn để ý tới mình, thì một trong những cái dễ nhất để trải nghiệm đó là mối quan hệ nó mang tính chất tình dục. Cho nên chúng ta nhận ra một điều là trong cuộc sống của mình á, nhiều khi mình không phải là người ham mê về phương diện tình dục đâu, nhưng mình mong mỏi được quan tâm. Chính vì sự mong mỏi được quan tâm mà khi nam nữ mà gần nhau, bày tỏ sự quan tâm đến nhau, thì thường thường càng ngày càng sâu đậm, thì cái yếu tố tình dục nó sẽ xen vào. Nếu không có sự trưởng thành và nhận ra rằng mình cần phải dừng lại ở một cái giới hạn rất là khó kiểm soát. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là chính cái cuộc sống ngày hôm nay, cái môi trường mà con người ta để cho tiền bạc, kiếm tiền nó trở thành một cái yếu tố chi phối rất lớn. Thì cái sự đáp ứng lại khi được người khác quan tâm về phương diện tình dục, dù là độc thân hay dù đã có gia đình. Tôi nói ví dụ nha, tại sao những người đi làm dù có gia đình thì lại gần gũi với những người mà bạn đồng nghiệp hơn là những người thân ở nhà? Là vì về tới nhà là không nghe vợ chồng, không ai tâm sự với nhau nữa. Vì đến nhà là để làm gì? Chỉ để ngủ, để ăn, để nghỉ, để ngủ. Không còn cái thì giờ để mà tâm tình với nhau. Mà rồi nó trở thành một cái thói quen và cảm thấy đó là chuyện bình thường. Cho nên khi người ta bước vào trong công việc, trong cái môi trường sống mà có những người làm việc chung để có thể tâm sự với nhau khi làm việc, thì nó tạo ra những yếu tố về kích dục rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng ai phạm lỗi về vấn đề tình dục đều là những người có cái sự khao khát tình dục như là đi tìm gái hay là đi tìm để thỏa mãn. Để thật ra cái ban đầu nó, cái số đông nó không phải là vậy. Mà cái số đông là chính vì cái nếp sống cảm thấy mình cô đơn, thiếu đi cái sự quan tâm, có người để ý tới mình. Mình cảm thấy mình quan trọng với ai đó. Và chính cái yếu tố đó nó lại dẫn đến những cám dỗ về tình dục rất là lớn. Cho nên hãy cẩn thận về chuyện này. Rồi chúng ta cũng nhận ra có một điều này nữa, đó là đặc biệt chuyện này là chuyện đối với trẻ và đặc biệt ở tuổi thiếu niên. Đó là một trong những điều để khi mình bị từ chối, mình bị khước từ, mình cảm thấy mình bị người khác coi thường, thì thường thường á, mình hay sống một cái làm, một á, là cái gì ai muốn mình làm thì mình làm ngược lại. Hiểu không? Để chứng minh mình á, thành thử chúng ta có để ý một điều á, hễ chúng ta, ai ghét chúng ta mà nói với chúng ta, ai mà chúng ta nghĩ họ ghét chúng ta, chứ chắc gì người ta đã ghét, nhưng mà chúng ta nghĩ người ta ghét chúng ta, thì hễ người ta chê chúng ta cái gì chúng ta làm đúng cái đó. Đúng không? Một đứa thiếu niên mà nói, ba mẹ mà nói sao con lười học vậy, là nó lười. Vì sao nó lười? Đó là cách nó phản ứng để chứng minh là vì coi nó là vậy thì nó sống vậy. Và đó cũng là một trong những điều mà ở trong nhà thờ, ở trong gia đình, tôi muốn dùng cái chữ là gia đình, ở trong truyền thống của tôn giáo, mà không phải là có đức tin thật trong cái mối liên hệ với Chúa và với nhau, thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng, đó là để chứng tỏ mình là người quyết định về cuộc đời của mình, mình không muốn ai xen vào điều khiển cuộc đời của mình, thì mình thường hay làm những chuyện bị cấm đoán. Càng cấm đoán thì càng làm. Để làm gì? Để chứng minh rằng mình là người làm chủ đời mình. Mình muốn ai điều khiển mình hết trơn á. Cho nên mình thường hay làm ngược lại những chuyện mà bị nói. Càng nói càng làm. Bây giờ người lớn nó bớt đi thôi, là vì già rồi, kinh nghiệm thêm rồi, mình làm chuyện đó nó cũng chỉ có hại thân thôi. Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của một thiếu niên, thanh niên mà mình luôn luôn cảm giác mình bị kiểm soát, mình luôn luôn bị cảm thấy bị chê bai, thì thường hay phản ứng là cái gì cấm là cái đó là cái hấp dẫn. Cái gì mà người ta chê bai thì mình làm. Làm để làm gì? Để chứng minh rằng tôi có quyền về tôi. Và cái điều rất rất là nguy hiểm. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy nó có một cái vòng luẩn quẩn. Cha mẹ mà càng thấy con phản ứng như vậy thì lại càng la, mà càng la thì nó lại càng làm. Và nó tạo ra những xung đột trong mối liên hệ. Mà càng tạo ra mối xung đột trong mối liên hệ thì đẩy cái đứa trẻ đến cái hướng đi mà cái gì người khác chấp nhận thì nó làm ngược lại. Mà nếu nó rơi vào một cái tập thể, rơi vào một cái môi trường những con người biết lợi dụng nó thì quả là tai hại. Mấy không? Cho nên nhiều khi á, bản thân chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình đẩy những người gần với chúng ta đi vào con đường kích dục, đi vào những cái môi trường sai lầm. Cho nên hãy cẩn thận về chuyện này. Trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình thấy ai chê mình, nói mình thiếu lòng yêu mến Chúa, tự nhiên thôi mình muốn chứng minh thiếu lòng yêu mến Chúa. Người ta coi mình không yêu mến Chúa thì mình đọc Kinh Thánh làm gì? Mình có đọc mấy người ta cũng đâu cho mình là yêu mến Chúa đâu. Cho nên không còn cái động lực để mà đọc chi nữa. Rồi hỏi, chứ mày đi nhà thờ, mày làm vậy, mày đi làm chi? Thế là ở nhà luôn, đi làm chi? Rồi chúng ta sẽ thấy là trong cuộc sống của mình, cái cách gây dựng cái mối liên hệ chúng ta đối với những người xung quanh mà ở trong cái tình trạng đó, là thường thường đẩy cái đám trẻ nó đi vào một con đường mà người lớn càng cấm thì nó càng làm. Cái gì mà nó cảm thấy tệ bạc với nó thì nó đi. Nó có tốt lành gì đâu, có ai quan trọng nó đâu. Thì nó sẽ làm những chuyện để chỉ để chứng minh con chuyện thôi. Nó muốn quyết định mà không bị làm vì người khác điều động nó, yêu cầu nó làm. Thì nó sẽ làm những chuyện mà người khác không thể yêu cầu mà nó quyết định nó làm. Hiểu vấn đề chứ ha? Cho nên nhiều khi á, chúng ta đặc biệt ở bậc là cha là mẹ, có con cái ở tuổi thiếu niên, thanh niên hãy cẩn thận. Nhiều khi chính mình lại là người đẩy con mình đến những cái môi trường không tốt. Dĩ nhiên nó có lỗi của nó, nhưng mình hãy cẩn thận.
Quý thính giả thân mến, hiểu được hậu quả giúp chúng ta không xem nhẹ tội lỗi, nhưng cũng thôi thúc chúng ta tìm kiếm sự chữa lành nơi Đức Chúa Trời. Và điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi thực tế cuối cùng: làm thế nào để đắc thắng? Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.